Cuộc triệt thoái cao nguyên năm 1975, tác giả Phạm Huấn, phần thứ 11 mà cũng là phần cuối cùng. Ông Đại tướng. Cuối năm 1960, sau cú đảo chánh hục của Trung tá Nguyễn Chánh Thi, Đại tá Cao Văn Viên về chỉ huy đoàn quân Mũ Đỏ. Truyền thống nhảy dù nếu sĩ quan thuyên chuyển về binh chủng này không bắt đầu từ cấp trung đội trưởng sẽ rất khó chỉ huy vì không được cấp dưới kính phục. Nhưng trường hợp của tướng Cao Văn Viên thật đặc biệt. Ông mang lon đại tá về chỉ huy đơn vị vũ bảo hàng đầu của quân đội mà mới vừa đeo cánh dù trên ngực áo. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn sau, với sự can đảm, đức độ của tướng Viên, ông được toàn thể các cấp của binh chủng nhảy dù kính phục. Ông đã trở thành vị tư lệnh đầu tiên của sư đoàn nhảy dù. Sau khi bị thương và lên tướng ngoài chiến trường trong một trận đánh lớn tại vùng 4, khi tướng Viên rời sư đoàn dù đi làm tư lệnh quân đoàn 3, ông là một trong những quân nhân Mũ Đỏ có nhiều sốt nhảy, điều khiển nhất kể từ khi binh chủng được thành lập. Thời gian tướng Viên về chỉ huy đoàn quân Mũ Đỏ cũng là thời gian tôi đi học nhảy dù để trở thành phóng viên chiến tranh nhảy dù của quân đội. Tôi đi học nhảy dù để dễ đi hành quân và hành nghề với các đơn vị nhảy dù, thủy quân lục chiến, lực lượng đặc biệt, và bớt đi cái mặt cảm mình là lính kiển, lính thành phố. Nói ra hơi ngượng, nhưng sự thật, những xoát dù tự động tôi nhảy trong 15 năm, tôi không bằng người nữ anh hùng Võ Thị Vui trong đoàn quân Mũ Đỏ nhảy điều khiển bồi dưỡng vài tuần lễ. Tôi có một kỷ niệm khá đặc biệt với tướng Viên. Ngày đầu tiên của trận Hà Lào năm 71, tôi có mặt tại Bộ Tư lệnh Hành quân của quân đoàn 1 và sư đoàn nhảy dù đóng ở Khe Xanh. Hôm ấy tôi mặc đồ nhảy dù và đội mũ xanh lực lượng đặc biệt. Tôi gặp cả hai tướng nhảy dù thật, còn tôi là nhảy dù giả, Đại tướng Viên và Trung tướng Dư Quốc Đống, tư lệnh sư đoàn nhảy dù. Tướng Viên thấy tôi hỏi ngay, và là một câu hỏi có nhiều nghĩa. Ê, tại sao anh lúc xanh lúc đỏ? Anh xanh hay đỏ anh phải rõ ràng chứ? Tôi trả lời, thưa đại tướng, lực lượng đặc biệt mới bị giải tán. Hôm nay tôi đội mũ xanh một lần chót để kỷ niệm. Tướng Viên không nói gì thêm. Tôi yên chí thế nào cũng bị 30 ngày phạt. Sau đó vì lý do nghề nghiệp, tôi bắt buộc phải đụng với ông một lần nữa. Từ Đông Hà về Sài Gòn, tôi đã ngoại giao xin với người phi công trưởng phi hành đoàn đi trên chiếc C-47 dành riêng cho Đại tướng Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi ngồi ở một hàng ghế gần dưới cùng, lẫn trong nhóm anh em quân nhân đi theo tướng Viên. Bay từ Đông Hà về khoảng hơn một giờ sau, tôi ngạc nhiên khi Đại tướng Viên xuống ngồi bên cạnh. Ông tâm sự đủ cho tôi hiểu tại sao có dư luận nói ông chán nản và xin từ chức nhiều lần. Đó là vì những tai tiếng về một số chức vụ quan trọng được bổ nhiệm trong quân đội. Những chức vụ đó bổ nhiệm không đi theo tổ chức và hệ thống chỉ huy của quân đội, mà qua những trung tâm quyền lực khác nhau. Ông nói, tôi đã yêu cầu Tổng thống Thiệu cho điều tra những tai tiếng của mụ vợ tôi. Tôi chịu trách nhiệm về những tin, những chức vụ do tôi bổ nhiệm. Hồi đó, tôi không thắc mắc, nhưng với một trong những sự việc xảy ra trong những ngày chót của chiến trường cao nguyên, tôi lại muốn được hỏi tướng Viên về việc bổ nhiệm hai chức vụ rất quan trọng trong quân đội, đó là chức vụ tham mưu trưởng Liên quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa do Trung tướng Đồng Văn Khuyên đảm nhiệm và chức vụ Cục trưởng Cục Tâm lý chiến. Cục Tâm lý chiến nơi tập trung mọi hoạt động về báo chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, ấn họa, chiến tranh tâm lý, hành quân, v.v. Vì Cục trưởng Tâm lý chiến cuối cùng là thi sĩ Cao Tiêu, một nhà thơ nổi tiếng và cũng là một chuyên viên viết diễn văn cho các ông tướng Tổng tham mưu trưởng ngay từ hồi còn Thống tướng Lê Văn Tỷ. Tuy nhiên, ông không thuộc ngành chiến tranh chính trị. Khi ông mang lon trung tá và được bổ nhiệm về chỉ huy cục này, Trung tướng Trần Văn Trung, Tổng cục trưởng, phụ tá Đại tướng Viên về chiến tranh chính trị không được hỏi ý kiến. Bà bị Đại tá Tổng cục phó và phụ tá của Trung tướng Trung với 10-15 năm kinh nghiệm chuyên môn trong ngành chiến tranh chính trị cũng không có cơ hội được đề nghị để lựa chọn. 25 ngày cuối cùng, rút quân và đẫm máu trên chiến trường cao nguyên, vị cục trưởng Tâm Lý Chiến Khả Kính vẫn tiếp tục ở Sài Gòn làm thơ và cho giấy bạn bè in sách. Không có bất cứ một hoạt động chiến tranh tâm lý hành quân nào yểm trợ cho chiến trường như thời Trung tá Nguyễn Văn Châu trước năm 63 và Đại tá Vũ Quang tiếp đó. Hỏi như vậy, nhưng tôi tin rằng tướng Viên không bổ nhiệm hai chức vụ này. Có thể Trung tướng Đồng Văn Khuyên và Đại tá Hoàng Ngọc Tiêu đã được bổ nhiệm qua đường dây của một trung tâm quyền lực khác, bà Thủ tướng Khiêm, bà Tổng thống Thiệu hay Chị Tư. Chị Tư là biệt danh của bà Viên, phu nhân của Đại tướng Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Phần thứ 5. Những anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi là một cô gái 21 tuổi người Công giáo. Tôi có người anh cấp bậc chuẩn úy tử trận ở Kon Tum cách đây 3 tháng. Bức thư cuối cùng anh tôi biết. Ông là một anh hùng đúng như sự mơ tưởng của tôi. Và đã từ lâu tôi mong ước được nằm trong tay một người anh hùng nếu ông muốn khi nào về Sài Gòn gặp tôi ở địa chỉ. Tuần lễ đầu tiên lên Pleiku giữa tháng 11 năm 74, trong chồng thư gửi cho tư lệnh quân đoàn 2, tôi đã đọc một bức thư có đoạn viết trên, bức thư ngoài phong bì đề một hàng chữ gửi ông tướng quân đoàn 2. Tôi biết đây không phải là thư của tướng Phú, nên không trình ông và tôi đã đọc đi, đọc lại bức thư khoảng 10 lần, rồi quyết định xé bỏ. Tôi không hiểu tại sao tôi đã làm như vậy, dù biết rằng mình không có trách nhiệm phải chuyển lá thư này vì biết chuyển cho ai. Ông tướng anh hùng của cô gái, có thể cũng chính là tướng mà cụ Trần Văn Hương, Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã viết thư khen ngợi và bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt. Có lần cụ nói với nhóm phóng viên quân đội chúng tôi, trong giai đoạn khó khăn hiện tại, đất nước cần có những tướng lãnh can đảm, anh hùng như vậy. Trong trận chiến sau cùng, những tuần lễ đầu khi Cộng sản Bắc Việt chiếm Ban Mê Thuột và sau đó quân đoàn 1 và 2 mất, người ta hy vọng sẽ có một vài tướng lãnh chỉ huy có trách nhiệm sẽ làm một cái gì để soi đổi tình thế, để cho toàn quân toàn dân noi gương, kiên trì chiến đấu bảo vệ những phần đất còn lại của quê hương. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Có rất nhiều người đã tiếc rằng nếu các tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai chỉ huy những đại đơn vị của quân đoàn 1 và quân đoàn 2, chắc chắn chúng ta đã có những anh hùng. Sự thật thì trong trận chiến mất nước sau cùng, chúng ta có rất nhiều anh hùng. Đó là những phi công phản lực đã bất chấp mọi nguy hiểm lao xuống đánh chiến xa, đại bác của địch hay yểm trợ cứu quân bạn dưới đất, để rồi bốc cháy, gãy cánh trên khắp các mặt trận, qua ngôi thuộc Pleiku, Khánh Dương, Phú Yên, Phan Rang, Long Khánh. Những anh hùng trong đoàn quân Mũ Đỏ, biệt động quân, thủy quân lục chiến, các sư đoàn bộ binh, thiết giáp Lôi Hổ, công binh chiến đấu, địa phương quân, v.v. đã chiến đấu anh dũng và hy sinh thầm lặng trên các chiến trường quân khu 1 và quân khu 2. Trước ngày 1 tháng 4 năm 75, chỉ tiếc rằng họ là những quân nhân cấp nhỏ nên sự hy sinh không có tiếng vang to lớn đúng với sự đòi hỏi và đáp ứng được tình thế. Có một hy sinh của người anh hùng, một đại anh hùng. Sáng ngày 1 tháng 4 năm 75 cũng bị rơi vào quên lãng và cũng là một thiệt thòi lớn lao cho đất nước, đó là trường hợp Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 42, Sư đoàn 22 Bộ binh. Tôi có thể quả quyết nói rằng, trong 20 năm sau của chiến tranh Việt Nam, không một tướng lãnh nào khi chỉ huy cấp trung đoàn và lữ đoàn đã tạo dựng được những chiến công to lớn như anh hùng Nguyễn Hữu Thông. Những tướng Cộng sản Bắc Việt chỉ huy Sư đoàn 320 Điện Biên Phủ, Sư đoàn 3 Sao Vàng trong những năm 73, 74, 75 cho tới bây giờ và mãi mãi sẽ phải cúi mặt khi nhớ đến những thảm bại nhục nhã, những thảm bại bởi Trung đoàn 42 Bộ binh do Đại tá Nguyễn Hữu Thông chỉ huy tại Pleimer, Đèo Nhông và những ngọn đồi vô danh, cao điểm chiến lược 82 và 174 tại Tây Nam Hoài Nhơn, Bình Định. Nhân vật và hình ảnh Nguyễn Hữu Thông, sau khi đưa những chiến hữu anh em còn lại về vùng an toàn, đã một mình lững thững trở lại con đường cũ về phía những ngọn đồi vô danh, thật phi thường, thật hào hùng. Hình ảnh này còn vĩ đại và đẹp hơn nhân vật Kiều Phong trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Ngày 1 tháng 4 năm 75, nếu anh hùng Nguyễn Hữu Thông là thiếu tướng Nguyễn Hữu Thông, chắc chắn cái chết của ông sẽ tạo thành một trận cuồng phong. Trận cuồng phong từ vùng đất linh thiêng của Quang Trung Đại Đế sẽ làm quân thù khiếp sợ và gây được sự tin tưởng phấn khởi cho toàn dân, toàn quân trong những ngày cuối cùng. 2 năm trước đây, tôi có dịp hầu chuyện với một vị tiền bối cùng thời với Hồ Chí Minh. Tôi có thư cũ về tài ba anh hùng của những sĩ quan khóa 16, 17, 18 Đà Lạt. Họ được huấn luyện 4 năm cả về quân sự lẫn văn hóa như các trường võ bị của Mỹ, Anh, Pháp. Trong trận chiến sau cùng, các sĩ quan này giữ những chức vụ trung đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng, đa số đều tự tử hoặc ở lại chiến đấu với chiến hữu của mình cho đến phút cuối cùng. Như Đại tá Nguyễn Xuân Phúc, thủy quân lục chiến ngoài vùng 1, Nguyễn Hữu Thông, Lê Cầu tại mặt trận Bình Định, Bùi Quyền, lữ đoàn 3 nhảy dù. Nếu Hiệp định Paris 27 tháng 1 năm 73 được ký kết trễ hơn khoảng 2 năm nữa, miền Nam không bao giờ mất vào tay Cộng sản, bởi vì đất nước và quân đội sẽ được lãnh đạo và chỉ huy bởi những tướng lãnh anh hùng có khả năng cả về quân sự lẫn văn hóa với đầy đủ trí, đức, dũng. Vị tiền bối thở dài nói, hey, đó là chuyện thật đáng tiếc và cũng là giận nước đã hết. Khi cố Tổng thống Ngô Đình Diệm nhìn thấy cái chu kỳ quân nhân cầm quyền tại Việt Nam, tại những quốc gia chậm tiến, có chiến tranh và trong tay của Mỹ, ông đã bổ nhiệm một người có gần đầy đủ những đức tính đó về giải trường võ bị Đà Lạt. Nhưng ông Diệm đã để trễ mất 1 năm, nên người đó chỉ đào tạo được những De Gaulle, Eisenhower ở cấp đại tá cho Việt Nam. Nghe lời vị tiền bối, tôi đã nhớ lại một vài sự việc đã xảy ra cách đây hơn 20 năm. Năm 1965, tướng Moshe Dayan của Do Thái với một tư cách chuyên gia quân sự và săn hành nghề phóng viên chiến tranh tại Việt Nam, trong một cuộc gặp gỡ thân mật với nhóm phóng viên quân đội, ông cho biết tinh thần chiến đấu dũng cảm của những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa rất đáng ca ngợi. Những sĩ quan cấp đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng đều là những anh hùng. Chắc chắn họ là những người lãnh đạo, những tướng lãnh tài ba của Việt Nam trong tương lai. Một sự việc khác liên quan đến một cấp chỉ huy và cũng là người có công rất lớn trong việc đào tạo lớp cán bộ trẻ trong quân đội kể từ đầu thập niên 60, đồng thời nói lên cái cao ngạo anh hùng của người sĩ quan này. Đó là trường hợp của Đại tá Trần Ngọc Huyến, cựu chỉ huy trưởng trường võ bị Đà Lạt. Thời tướng Nguyễn Khánh là quốc trưởng, ông đã cải lệnh tướng Khánh bỏ chức thứ trưởng thông tin, bỏ lên tướng, bỏ Sài Gòn, bỏ người yêu, mang lon đại tá đi hành quân cùng với một tiểu đoàn bộ binh sư đoàn 22 tại Đắc Tô, Kon Tum. Trong gần 30 năm trường võ bị quốc gia Việt Nam được thành lập, Đại tá Trần Ngọc Huyến cũng là một sĩ quan trừ bị duy nhất, tốt nghiệp trường sĩ quan Thủ Đức, được đề cử chỉ huy trường này. Với tài ba kiến thức sâu rộng, ông đã cho áp dụng đúng theo những phương châm tự thắng để chỉ huy và lãnh đạo để huấn luyện, đào tạo những sĩ quan ưu tú và anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong gần 2 thập niên sau cùng của chiến tranh Việt Nam. Những dòng chữ cuối. Tôi đã viết ra những bí mật, những cái lệnh của các tướng lãnh, những lãnh đạo đất nước và quân đội và mọi diễn biến xảy ra trong cuộc rút bỏ cao nguyên tháng 3 năm 75, đưa đến sự sụp đổ tinh thần làm tan rã quân lực Việt Nam Cộng Hòa và mất nước sau đó. Những tiết lộ trong cuốn sách này, ngoài đoạn viết về quyết định Cam Ranh 14 tháng 3 của năm tướng Thiệu Khiêm Viên Quang Phú, tất cả đều là sự thật có chứng tích. Về quyết định Cam Ranh 14 tháng 3, tôi đã viết đi viết lại nhiều lần và đây là lần tôi ưng ý nhất. Tôi có mặt tại tòa Bạch Dinh Cam Ranh sáng ngày 14 tháng 3, nhưng tôi không được tham dự buổi họp này. Tôi viết bằng những tiết lộ của tướng Phú, bằng những diễn biến sau đó của cuộc rút quân, bằng sự suy diễn của một nhà báo đã nghiên cứu về chiến trường cao nguyên và hiểu biết một phần nào cuộc đời chính trị và quân sự của các tướng lãnh hiện diện trong phiên họp. Giữa năm 86, trước khi hoàn thành cuốn sách, với mong ước tập tài liệu đặc biệt này có một giá trị tuyệt đối, tôi đã bỏ ra 1 tháng trời trở lại miền Đông Hoa Kỳ bằng mọi cố gắng xin gặp Đại tướng Cao Văn Viên, cựu Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi muốn nghe một tiếng nói thứ hai về quyết định Cam Ranh ngày 14 tháng 3, vì Đại tướng Viên là một nhân vật rất quan trọng trong cuộc họp lịch sử này. Lúc đầu Đại tướng Viên từ chối không tiếp tôi vì 2 lý do. Đất nước mất đã hơn 11 năm, ông không muốn nhắc lại chuyện cũ gây nên hiểu lầm, làm buồn lòng những anh em đã chết. Hiện tại dù trên 60 tuổi, ông vẫn làm việc rất vất vả, cực khổ để sinh sống và ít khi có mặt ở nhà. Tuy nhiên với sự khẩn khoản yêu cầu của tôi, đại tướng Viên đồng ý cho tôi phỏng vấn trên điện thoại. Nhưng thật bất ngờ sau đó không biết lý do gì tôi đã gọi khoảng 30 cú điện thoại viễn liên mà không lần nào gặp ông. Tôi chỉ được nói chuyện rất nhiều với bà đại tướng Cao Văn Viên. Tuy vậy, tôi vẫn chưa thất vọng. Tôi tin rằng trong tương lai có dịp được diễn kiến với tướng Viên, chắc chắn ông sẽ nói cho tôi biết những điều đúng, những điều sai về quyết định cam tranh 14 tháng 3. Tôi đã viết ra. Và nếu có những điều sai, tôi sẵn sàng viết lại thêm một lần nữa về quyết định có tính cách lịch sử này. Tôi xin chịu trách nhiệm về những điều tôi viết trong cuốn sách. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi sự phê phán, mọi chuyện xảy ra, bất cứ từ đâu tới. Đây là việc làm tôi đã suy nghĩ trong một thời gian khá lâu trước khi quyết định phổ biến mọi bí mật mà tôi biết về cuộc rút quân cao nguyên và những ngày cuối cùng trên chiến trường quân đoàn 2. Trong cái nhục của một người quân nhân bại trận hèn nhát trốn chạy sang đây, tôi đã muốn quên đi tất cả, nhưng những hình ảnh của trận chiến sau cùng luôn luôn chần vờn ẩn hiện trước mắt tôi. Tôi rất đau đớn và vô cùng phẫn nộ khi phải nghe, phải đọc hoặc ai nhắc đến câu tan hàng bỏ chạy, chưa đánh đã chạy vân vân. Đó là một sỉ nhục chung cho cả một tập thể quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Điều đó không đúng. Xin hãy kết tội phê phán những sai lầm của các tướng lãnh, các cấp chỉ huy lãnh đạo đất nước, chỉ huy quân đội và kết tội tôi đã làm mất nước, đã thua trận, đã hèn nhát. Nhưng hãy để yên cho những người đã chiến đấu và chết trong trận chiến sau cùng được yên nghỉ. Sau khi Phước Long mất, mặt trận 30 thuộc bùng nổ đầu tiên ngày 10 tháng 3 75, trong trận đánh quyết định sau cùng, tinh thần chiến đấu của các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, những trang sách trên đã ghi lại mọi diễn biến và từng ngày từng giờ xảy ra. Sau khi Cộng sản Bắc Việt tấn công 30 thuộc, các đơn vị chủ lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại thị xã này gồm Trung đoàn 53 Bộ binh, Liên đoàn 21 Biệt động quân, các đơn vị pháo binh 105 ly và thiết vận xa M113. Trong 7 ngày chiến đấu, gần như 100% lực lượng của Trung đoàn 53 Bộ binh và các đơn vị pháo binh thiết vận xa bị thiệt hại. Liên đoàn 21 Biệt động quân bị tổn thất khoảng 80% quân số. Các anh hùng phi công của không quân Việt Nam đã chiến đấu gan dạ phi thường để yểm trợ cho những cánh quân bạn dưới đất và đánh những chiến xa, những dàn đại pháo của địch. Họ bị phòng không Cộng sản Việt Bắc Việt bắt bắn hầu như mỗi ngày. Có 3 phản lực cơ A-37 và 1 trực thăng võ trang bị bắn cháy, bị nổ tung như ngày 13 tháng 3 năm 1975. 17 ngày sau cùng trên chiến trường quân khu 2, kể từ 17 tháng 3, song song với cuộc rút quân, các mặt trận Phước An, Khánh Dương, Bình Định đều đồng loạt bùng nổ. Tại khắp các mặt trận, Cộng sản Bắc Việt với một lực lượng quân chính quy đông gấp 5 lần hoặc 10 lần, có chiến xa đại pháo yểm trợ, do đó chúng đã làm chủ tình hình từ ngay phút đầu. Tuy nhiên, các đơn vị chủ lực còn lại của quân đoàn 2 và lữ đoàn 3 nhảy dù chỉ buông súng khi bị tràn ngập hoặc bị thiệt hại 70% quân số và không còn được tiếp tế đạn dược, không còn liên lạc được với quân đoàn. Trước ngày 30 tháng 3 năm 75, hai trung đoàn 44 và 45 của sư đoàn 23 bộ binh tại mặt trận Phước An và trung đoàn 40 của sư đoàn 22 tăng cường cho mặt trận Khánh Dương đã bị tràn ngập nhiều lần và thiệt hại gần 80% quân số. Ngày 31 tháng 3, các trung đoàn 41, 42, 47 của sư đoàn 22 bộ binh tại các mặt trận quốc lộ 19 và Bắc Bình Định, sau khi bị thiệt hại ở chiến trường và trên 30 cây số đường máu rút quân xuống tàu tại Quy Nhơn được khoảng 1.000 người, bị thiệt hại 70%. Lữ đoàn 3 nhảy dù tăng phá cho mặt trận Khánh Dương buông súng trường ngày 1 tháng 4, sau khi tuyến vỡ bị tràn ngập và không còn được tiếp tế liên lạc phước được với quân đoàn. Lữ đoàn 3 nhảy dù bị tổn thất 70% lực lượng. Đó là thực trạng và tinh thần chiến đấu của các đơn vị chủ lực quân đoàn 2 và lữ đoàn 3 nhảy dù trong những ngày sau cùng trên chiến trường cao nguyên. Pleiku, Kon Tum, Nha Trang chưa đánh đã bỏ chạy. Đúng, cuộc rút bỏ Pleiku, Kon Tum năm 75 là một sai lầm nghiêm trọng, một thiệt hại lớn lao nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Tất cả lực lượng chiến xa M48, M41 và pháo binh nặng Đại Bác 175 ly, 155 ly của quân đoàn bị hủy diệt, gần 20.000 quân tinh nhuệ bị thảm sát, 7 liên đoàn biệt động quân, lữ đoàn 2 thiết kỵ, liên đoàn 6 công binh chiến đấu, các đơn vị lôi hổ thám kích bị thiệt hại từ 70-80%. Tôi dùng chữ thảm sát ở đây vì hầu hết bị cháy bởi pháo của Cộng sản Bắc Việt. do bom có không quân thả trúng, mìn 7 của đồng minh và quân ta gài từ trước trên liên tỉnh lộ 7. Đó là một quyết định sai lầm về chiến lược. Tập đoàn tướng lãnh lãnh đạo đất nước và quân đội phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về quyết định rút bỏ cao nguyên năm 75 đưa đến sự sụp đổ tan rã quân lực Việt Nam Cộng Hòa và mất nước. Tổ chức và hệ thống chỉ huy tồi tệ của cuộc rút quân, không phối hợp, vô trách nhiệm, vô kỷ luật, đó là trách nhiệm của các tướng lãnh, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các tướng và Bộ Tổng Tham mưu Quân đoàn 2. Tôi cũng là một sĩ quan của Bộ Tổng Tham mưu Quân đoàn 2. Còn về Nha Trang, bỏ chạy, đó là chuyện đương nhiên, bởi vì Bình Định, Phú Yên đã mất, tất cả các đơn vị chủ lực quân, pháo binh, thiết vận xa của quân đoàn 2 đã bị đánh tan tại hai mặt trận Phước An và Khánh Dương. Tuyến cuối cùng của lữ đoàn 3 nhảy dù trên đèo Trác đã bị tràn ngập. Kể từ trưa ngày 1 tháng 4, Nha Trang chỉ còn được phòng thủ bởi các lực lượng không quân, hải quân và các tân binh trường hạ sĩ quan. Cộng quân không cần đánh, Nha Trang cũng mất. Mười hai năm sau ngày mất nước, những kẻ chiến thắng tại Việt Nam đã và đang xóa sổ tất cả những gì của chế độ đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa Việt Nam từ 1954 tới 1975 để viết lại lịch sử. Họ đã cho phổ biến cuốn Chân dung tướng Ngụy Sài Gòn bôi bẩn từ trên xuống dưới. Họ bóp méo, xuyên tạc biến quân lực Việt Nam Cộng hòa thành một lực lượng đánh thuê được Mỹ trả lương làm tay sai cho ngoại bang. Viết lại cuốn Cuộc triệt thoái cao nguyên năm 75 và những ngày cuối cùng của quân đoàn 2, tôi muốn được đóng góp một phần nhỏ vào công việc mà những người khác đã làm, đó là làm sống lại những chiến tích oai hùng và tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa để làm giàu thêm tài liệu cho những người viết sử sau này, để cho những hy sinh to lớn của toàn thể quân dân miền Nam trong 21 năm chiến đấu chống cộng giữ nước khỏi trở thành vô nghĩa. Tôi tin rằng Thiếu tướng Phạm Văn Phú, người đã cho tôi tất cả những bí mật về cuộc rút quân, hiểu được việc tôi làm và tha thứ cho tôi khi tôi tiết lộ tất cả mọi sự thật. Tôi mắc nợ về cuốn sách viết cho ông, cái giao ước nhỏ nhỏ nhưng tôi đã trả được phần nào công ơn to lớn của các chiến hữu anh em khác, những người đã chiến đấu và đã chết, cho hơn 20 triệu đồng bào miền Nam và tôi được sống tự do trong 21 năm sau cùng. Ngoài ra tôi cũng ước mong và tin tưởng rằng sau khi tập tài liệu đặc biệt này được phổ biến, những chính khách, những tướng lãnh, những người nắm giữ những bí mật của quốc gia sẽ sáng suốt và can đảm trình bày trung thực những vấn đề quan trọng của lịch sử Việt Nam. Đó sẽ là những đóng góp quý báu để những thế hệ sau này so sánh và nhận thức được những xuyên tạc bóp méo lịch sử của Cộng sản Việt Nam. Một nhà báo khác cùng có chung một hoài bão và sự tương kính nhau trong nghề nghiệp từ nhiều năm nay, luật sư Nguyễn Nguyên Hùng đã nhận lời hợp tác với tôi trong một chương trình lâu dài để thực hiện những tập trường thiên lịch sử Việt Nam chiến tranh và hòa bình. Luật sư Nguyễn Nguyên Hùng là một biên khảo gia, người đã cộng tác với hầu hết những tờ báo lớn tại Việt Nam trong hai thập niên 55 và 75. Đặc biệt, ông có một trí nhớ siêu đẳng, tàng trữ mọi biến cố của lịch sử Việt Nam trong khoảng thời gian 45 tới 75. Chúng tôi đồng ý với nhau về một phương thức làm việc chung, những cuộc phỏng vấn các nhân vật lịch sử sẽ được thực hiện với hình ảnh và thâu băng lưu giữ để đối chứng khi cần đến. Những dòng chữ chót, tôi ước muốn được viết để cảm ơn ba người đã giúp tôi sau 11 năm trở lại nghề cầm bút và hoàn thành cuốn này. Đó là Phạm Bảo Quân, Trương Ngọc Phương và Phạm Minh Hà. Philadelphia, ngày 15 tháng 10 năm 1986, tác giả Phạm Huấn. Phần lời bạc. Trong buổi họp mặt Giáng sinh năm 1986, Phạm Huấn trao cho tôi bản thảo cuốn sách Cuộc triệt thoái cao nguyên năm 75, muốn tôi đọc và góp một vài ý kiến. Tối về nhà, tôi mở sách, định đọc vài chục trang, nhưng sau đó tôi đã đọc không ngừng và đọc hết cuốn hơn 300 trang chữ viết trong suốt đêm đó. Mỗi dòng ngoạch ngoạc của Phạm Huấn là mỗi dòng máu sôi bỏng của hàng trăm, hàng ngàn chiến sĩ anh em của tôi đã chết vô danh, tức tưởi và uất hận trên lộ trình tự sát có tên là Liên Tỉnh Lộ 7. Trong suốt 30 năm chiến tranh và 11 năm sau ngày mất nước, đây là cuốn sách đầu tiên đã nói lên được cái thân phận vừa đau thương vừa hào hùng của người lính Cộng Hòa, thấp cổ bé họng, đã mô tả được những uất nghẹn của người sĩ quan Việt Nam nhìn thấy thảm cảnh quân đội tan hoang mà bó tay chịu chết, và cũng đã phơi bày cái hậu trường tàn nhẫn, hèn nhát và bất nhân của nhóm người lãnh đạo quốc gia và chỉ huy quân đội. Một ông tướng bị thương nhẹ đã hòa khóc vì khi tư lệnh quân đoàn tới thăm. Một ông tướng giả vờ ngất xỉu trốn nằm trên tàu hải quân mà vẫn báo cáo đang bay chỉ huy chiến địa. Ông tướng này hiện đang ở Mỹ. Ba ông tướng cao cấp khác có mặt tại hội nghị cam ranh cùng với tướng Thiệu đã hoàn toàn im lặng, không góp bàn gì cái quyết định của người giết người của ông Thiệu cả. Trong khi đó, bên cạnh cái hèn nhát và vô trách nhiệm của những người lãnh đạo và chỉ huy cao cấp, Phạm Huấn ghi nhận được hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn chiến sĩ anh hùng tài ba của Việt Nam Cộng Hòa. Một binh nhì xạ thủ súng cối 81 Nguyễn Văn Bảy và hàng ngàn dũng sĩ khác của Trung đoàn 53 bộ binh tại mặt trận phi trường Phụng Dực, Ban Mê Thuộc. Đơn vị đã chiến đấu 7 ngày 7 đêm không tiếp tế, không tản thương và chiến đấu cho đến những người lính cuối cùng. Một binh nhất Hồng Búm, Mai Hồng Búm, người trung đội trưởng anh hùng của sư đoàn 22 bộ binh ngoài chiến trường Bình Định, những phi công phản lực A-37 trong những phi vụ cảm tử để giải cứu đoàn quân, đoàn xe trượt thoái và các cánh quân bạn dưới đất để rồi gãy cánh nổ tung trên các mặt trận 30 thuộc Quảng Đức, Pleiku, Phú Bổn, Phú Yên, Khánh Dương. Những cấp chỉ huy tài ba anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ở lại với các chiến hữu của mình trong trận chiến sau cùng, như các đại tá Nguyễn Hữu Thông, Lê Cầu, Nguyễn Thiệu, Võ Ân, Bùi Quyền của các sư đoàn 22-23 và lữ đoàn 3 nhảy dù. Tôi cảm ơn Phạm Huấn đã nói lên được giùm tôi những tâm sự u uất mà vì nhiều lý do tế nhị tôi đã phải chất chứa trong lòng. Tâm sự này chắc chắn không phải của riêng Phạm Huấn hay của riêng tôi mà là hầu hết các sĩ quan cấp nhỏ muốn góp phần tạo dựng một hệ thống chỉ huy quân đội trong sạch và xứng đáng nhưng đã bó tay hoặc trở nên im lặng đồng lõa. Cái can đảm của Phạm Huấn không phải chỉ ở những chuyến bay suýt chết mà là cái thái độ thành khẩn, tự phê đã công khai nói thẳng lên sự hèn nhát của chính mình và những xấu xa của một số tướng lãnh thân tình nhất của Huấn trong giới sĩ phu quốc gia cận đại. Chỉ có hai người dám công khai nhận là mình hèn. Người thứ nhất là Phạm Duy, một nghệ sĩ dân sự người đã hát "Để lại cho em hèn kém của anh". Người thứ nhì là Phạm Huấn, một nhà báo quân đội. Đó là cái liêm sĩ đòi hỏi tối thiểu của một kẻ trong bất cứ thời đại nào. Rất nhiều người trong giới lãnh đạo nền đệ nhị Cộng Hòa, cả quân sự lẫn dân sự, đổ lỗi cho Mỹ làm cho Việt Nam mất nước. Tôi không đồng ý. Tôi cho rằng thái độ này biểu lộ đầy đủ cái tinh thần hèn hạ, lệ thuộc ngoại bang và cái bản chất vô liêm sĩ của loại sĩ phu tự bào chữa bằng cách đổ lỗi cho người khác. Quân sĩ ta giỏi, dân ta tốt, súng ta nhiều, ta mất nước là gì, ta lãnh đạo tồi tệ. Cuốn Triệt Thoái Cao Nguyên năm 75 không phải chỉ là một thiên nhật ký phóng sự chiến trường hay chỉ là một tài liệu quân sự bàn về một trận đánh. Cái giá trị đáng kể là cuốn sách thực sự bao hàm trong việc này sống lại cái bối cảnh nhân tình thế thái của một chế độ đến hồi suy sụp và của một quân đội. Mới ngày nào anh Dũng bỗng nhiên dễ chết trên một chiến trường tồi tệ không do họ gây ra. Người đọc thấy rõ hai hiện tượng trớ trêu trái ngược lẫn nhau. Một nhóm tướng lãnh im lìm ôm của chìm của nổi cuốn gói ra đi cùng một số đàn em, trong khi khối đông đảo vừa tướng vừa quân vừa sĩ quan tiếp tục đổ máu chiến đấu hào hùng giữa từng tấc đất. Người đọc cũng thấy rõ sự tàn nhẫn lạnh lùng của Tổng thống Thiệu khi ban hành thứ mệnh lệnh tự sát cho tướng Phú và thái độ im lặng giả dối sống chết mặc bay của những tướng hiện diện. Trong hoàn cảnh cực kỳ cô đơn và rối loạn, tướng Phú đã may mắn có được Phạm Huấn bên cạnh, một sĩ quan thuộc cấp khá bình tĩnh để nghe ông trúc tâm sự uất ức uất nghẹn của một tướng quân biết mình đang rơi vào một trận chiến mê hồn mà hậu quả sẽ là hàng chục ngàn quân bỏ xác. Câu chuyện Phạm Huấn kể về cái hội nghị cam ranh còn đặt ra một khía cạnh khác của nhân tình thế thái, đó là khía cạnh đạo đức của mệnh lệnh. Trong suốt buổi họp, từ ông Thiệu, ông Khiêm tới ông Viên, ông Quang, không một ai đề cập tới số phận của hàng triệu dân, hàng trăm ngàn địa phương quân, nghĩa quân và gia đình binh sĩ sẽ bị bỏ rơi và hàng chục ngàn xác chết quân dân chắc chắn sẽ đầy rẫy dọc theo con đường tử lộ. Ông Thiệu phân tích tình hình trôi lãnh lùng chỉ thị rút quân chủ lực thật nhanh, thật bí mật về miền Duyên Hải. Các ông tướng khác giữ im lặng, thản nhiên về mọi sự việc đã được quyết định rồi, không còn gì để bàn cãi nữa. Trong vụ này có hai điều bí ẩn mà chỉ có ông Thiệu và ông Khiêm biết được mà thôi. Về phía ông Thiệu, lệnh triệt thoái cả Nguyên không biết có phải là một âm mưu làm eo với Mỹ để kiếm viện trợ hay chỉ là một quyết định thuần túy quân sự. Về phía ông Khiêm, ông biết ông có ý hỗ trợ việc triệt thoái để ông Thiệu vào cái bẫy do ông Thiệu tự đặt ra cho chính mình không? Vào lúc đó, ông Khiêm bất mãn và chống đối kịch liệt việc ông Thiệu vận động quốc hội tu chỉnh hiến pháp cho phép ông tái tranh cử nhiệm kỳ 3. Triền Tương Phú, ông quả thật là một người đáng thương khi phải thi hành một mệnh lệnh mà ông hoàn toàn chống đối. Không những bị rối loạn trong một cuộc hành quân mà sự kiểm soát đã hoàn toàn lọt khỏi tay ông từ ngày đầu. Tương Phú lại còn bị mê hoặc bởi những lời vuốt ve giả dối của thượng cấp của ông là Thủ tướng Khiêm. Ngày 20 tháng 3, khi dân biểu Nguyễn Ngọc Bảy và tôi tới thăm Tướng Phú tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, lúc đó đã di chuyển về Nha Trang với một giọng nói thiều thào của một người chỉ huy đã mất trọn tự tin. Ông cho chúng tôi biết là Đại tướng Khiêm đã điện thoại khen ngợi ông về cuộc điều quân triệt thoái. Đó là những lời khen giả dối và vì vào lúc đó hơn 20.000 quân và 4.000 xe cộ thiết giáp vẫn còn kẹt ở giữa Phú Bổn, Phú Túc, cách Tuy Hòa hàng trăm cây số và đang bị pháo kích, bị tấn công liên miên. Tướng Phú là một trong những tướng tư lệnh sư đoàn sáng giá nhất của quân đội. Trong chiến trận mùa hè đỏ lửa năm 72 cùng với Phạm Duy, Nhật Trường và Dương Anh, tôi và hai dân biểu Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Nho đã bay ra thăm sư đoàn 1 ngoài Thừa Thiên và Quảng Trị. Chúng tôi đã cùng Tướng Phú bay thăm các đơn vị sư đoàn, các tiền đồn biên giới và bay ngang cả Phá Tam Giang, nơi mà Nhật Trường đã cảm hứng làm bài Chiều trên Phá Tam Giang nhân dịp này. Tôi luôn luôn nhận thấy cái phong thái ung dung, bình dị, đầy tự tin của Tướng Phú. Áp lực địch khá nặng, nhưng Tướng Phú có vẻ nắm rõ từng chuyển động của địch và do đó công việc điều quân nơi ông hầu như tự động dễ dàng, không phải tính toán nhiều. Tuy nhiên, Phạm Huấn đã nói đúng khi cho rằng khả năng của ông chỉ giới hạn tới cấp sư đoàn, cấp đơn vị mà hầu hết các cuộc hành quân đều mang nặng về tính chất quân sự. Chức vụ tư lệnh quân đoàn hoàn toàn ngoài nằm khả năng của ông với cả chục tỉnh và nhiều triệu dân trong vùng kiểm soát của quân đoàn 2. Rất nhiều vấn đề không thuộc lĩnh vực quân sự được đặt ra, từ vấn đề bình định tới vấn đề an ninh xã hội của dân chúng, tất cả đều xa lạ với một quân nhân chuyên nghiệp như Tướng Phú. Về quân sự, ông cũng chưa được học hỏi về cách sử dụng hải lục không quân pháo binh hiện đại với cách điều quân cấp quân đoàn, quân khu. Càng xa lạ hơn và khó khăn hơn nữa là việc điều khiển cả một cuộc triệt thoái vĩ đại nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Vì luôn luôn bận rộn trong các chức vụ chỉ huy tác chiến, ông không có dịp tu dưỡng, cập nhật hóa kiến thức quân sự trong các khóa tham mưu, chỉ huy cao cấp, khóa cao đẳng quốc phòng tại các trường ngoại quốc như Port, Leavenworth, War College hay các trường Việt Nam như trường chỉ huy tham mưu, trường cao đẳng quốc phòng tại Sài Gòn. Lãnh đạo đã lỗi lầm khi trao chức vụ tư lệnh quân đoàn 2 cho Tướng Phú, lại càng lầm đẫn hơn khi bất thần bắt ông điều khiển một cuộc hành quân khó khăn, phiền toái nhất, triệt thoái Cao Nguyên, một loại hành quân mà thất bại nhiều hơn thành công. Ông tuân lệnh ông Thiệu một cách máy móc, ông chỉ lo giữ được yếu tố bí mật và cấp thời khi làm lệnh hành quân đã hoàn toàn gác bỏ yếu tố tâm lý quân sĩ, yếu tố dân chúng và yếu tố gia đình binh sĩ. Chính vì tâm lý quân sĩ không được chuẩn bị trước nên sự kinh hoàng trong đơn vị đã xảy ra khi nghe lệnh triệt thoái được thi hành. Cái đó sự kinh hoàng kéo theo rối loạn là cuộc triệt thoái đã tức khắc trở thành một thứ debatable, không cứu vãn được. Kết quả là Tướng Phú không còn nắm được tình hình, hoàn toàn mất quyền kiểm soát, đành bó tay bó mặt cho biến cố quay cuồng. Đây là một trường hợp điển hình của một cuộc triệt thoái biến thành một sự tháo chạy hỗn loạn. Tuy nhiên, có một điều làm tôi thắc mắc, đó là cuốn sách của Phạm Huấn có thể làm người đọc có cảm tưởng là Tướng Phú ngại đáp máy bay xuống thăm các đơn vị lâm chiến. Điều này khác hẳn với những điều tôi nghĩ về vị tướng tác chiến này. Tất cả các sĩ quan và binh sĩ đã có dịp làm việc dưới quyền Tướng Phú đều công nhận ông là một cấp chỉ huy rất bình tĩnh và can đảm. Ông luôn luôn tới thẳng mặt trận thăm anh em và quỷ lão binh sĩ ngay trên tuyển tuyến. Một con người mà cả binh nghiệp đều diễn ra tại các đơn vị tác chiến mà hầu hết các cấp bậc đều gắn tại mặt trận đã toàn tự sát khi bị một ông tướng kiển chuyển lệnh cách chức. Một người đã dám tự tử vì không muốn rơi vào tay địch. Một người như vậy không thể nào là một chỉ huy thiếu can trường được, vì trong ông Can trường đã trở thành một nếp sống hàng ngày. Tuy nhiên, sự mô tả của Phạm Huấn là một nhân chứng sống ghi nhận được xúc động của vị tư lệnh từng giây từng phút chắc chắn phải có căn cứ. Cho nên trong hầu nghi, tôi muốn nghiêng về hai giả thuyết: hoặc tướng Phú vì đã nhận chân được sự tàn nhẫn, lạnh lùng, ích kỷ của các tướng Thiệu, Khiêm, Viên, Quang, nên ông đã thay đổi thái độ và không muốn chết uổng vì họ nữa, hoặc ông không muốn tới thăm một đơn vị lâm chiến khi ông không nắm chắc được tình hình. Phạm Huấn có ghi nhận các báo cáo láo của nhiều cấp chỉ huy trong cuộc rút quân. Tướng Phú đã nằm xuống, không thể làm sáng tỏ thắc mắc của những người sống sót. Nhưng cho tới bây giờ, tôi vẫn giữ nguyên vẹn lòng kính phục của tôi đối với ông, một vị tư lệnh can trường. Khi thắng thì vẫn khiêm tốn và khi bại thì vẫn được khí tiết của một tướng quân. Một nhân vật thứ hai thật lu mờ trong biến cố triệt thoái cao nguyên mà tôi muốn bàn tới đó là chuẩn tướng Lê Văn Thân, tư lệnh quân khu, người mà Phạm Huấn chỉ nói phớt qua trong một số trường hợp thật đáng buồn. Tướng Thân hầu như bị tướng Phú loại ra ngoài mọi quyết định liên quan tới cuộc triệt thoái vì những bất đồng ý kiến về chiến lược, chiến thuật rút quân và đường về và về đường lối cứu xét giải quyết các vấn đề khác của vùng hai. Dưới mặt tôi, tướng Thân là một trong năm ba tướng sáng giá nhất, có tương lai nhất của quân đội Việt Nam. Rất ít người biết được giá trị của ông, một phần vì trong hàng tướng lãnh, ông ta là một người em nhỏ mới lên sau này, một phần vì bản tính ông trầm lặng ít nói, không thích phô trương và chỉ âm thầm làm việc, học hỏi và nghiên cứu. Tôi biết tướng Thân vì chúng tôi cùng gốc pháo binh và sau này vì công vụ, chúng tôi có nhiều dịp gặp nhau. Hồi đó mặc dầu không nói ra, nhưng những liên lạc của chúng tôi rõ ràng đang trở thành những liên hệ của những đồng chí sẽ gắn bó với nhau trong nhiều chục năm tới. Tướng Thân là một vị thị trưởng kiêm tỉnh trưởng gốc Bắc, theo đạo Công giáo, cai quản Huế Thừa Thiên lâu dài nhất. Tại đây, Phật giáo và đảng phái địa phương rất mạnh. Ông đáo nhậm Huế trong sự nghi kỵ của dân địa phương và ông đã ra đi trong sự kính mến và tin cậy của họ. Có lẽ đây là thành công cao độ nhất của ông. Đây cũng là dịp để ông thử thách khả năng và những hiểu biết của ông về các vấn đề dân sự. Khác với hầu hết các quân nhân chuyên nghiệp, tướng Thân đã âm thầm chuẩn bị cho mình thật nhiều kiến thức và kinh nghiệm ngoài lĩnh vực quân sự. Khả năng của ông là một khả năng đa hiểu và lối nhìn sự việc của ông là một lối nhìn bao quát sâu rộng của một người lãnh đạo hơn là một cấp chỉ huy quân sự. Đây là một điểm mấu chốt dẫn tới sự bất đồng ý kiến giữa tướng Phú và ông. Thật là một sự tiếc uổng khi tướng Phú đã không biết sử dụng tướng Thân trong các lĩnh vực dân sự mà tướng Thân rất thành thạo và tướng Phú rất cần trong nhiệm vụ tư lệnh quân đoàn. Riêng trong cuộc triệt thoái cao nguyên, các yếu tố tâm lý và xã hội đã trở nên quan trọng hàng đầu. Việc bỏ dân, bỏ đất, bỏ cả địa phương quân, nghĩa quân, bỏ luôn cả gia đình binh sĩ cho cộng sản không phải là việc quân sự và cũng không phải là một việc làm gấp rút trong vòng vài ba ngày như ông Thiệu muốn. Sự mất niềm tin và tình trạng kinh hoàng nơi dân chúng và binh sĩ, một khi bung bứt ra, sẽ lan truyền như một thứ dây chuyền không ngăn chặn được nữa. Đó là hậu quả chính yếu đầu tiên và cuối cùng của cuộc tháo lui Pleiku, và hậu quả này đã thành cơn bão lan tới tất cả những đơn vị quân đội, tới dân chúng toàn quốc và đã nhanh chóng dẫn tới việc mất nước. Nếu tướng Thần được tướng Phú tham khảo ngay từ đầu, nếu các tướng lãnh quốc gia nhìn rõ nguy cơ và rũ bỏ kịp thời trò chơi quyền lực, nếu tất cả có người, những người có trách nhiệm ngồi lại được chung với nhau chừng 4 năm tuần trước ngày mất nước, rồi một chính phủ cứu nguy ra đời với chừng vài chục tướng lãnh có uy tín và 5-70 ngàn quân rút từ bưng về rút từ vùng 3, vùng 4, ngày đó chắc chắn sự thể sẽ thay đổi hoàn toàn và ngày hôm nay sự thể sẽ còn thuận lợi hơn, nhưng mọi sự đều đã trễ tràng. Tới đây, tôi thấy thiếu sót không đề cập tới cái khối người đông đảo nhất trong quân đội, đó là các tướng lãnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ tác chiến, các phi công oanh tạc, các thủy thủ chiến đấu trên sông, trên biển vào những ngày cuối cùng bị kẹt lại. Riêng hàng tướng lãnh, người ta nhận thấy hầu hết các tư lĩnh sư đoàn bộ binh đều kẹt lại và chiến đấu đến phút cuối cùng. Một số tự tử, một số chết trong tù, một số vẫn còn nằm trong trại cải tạo. Các vị sĩ quan trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng, trung đội trưởng phần lớn cũng đều kẹt lại cùng với các vị chỉ huy của họ. Chỉ một phần nhỏ thoát chạy vào phút chót, vượt ngục hay vượt biển sau này. Chắc chắn lịch sử sẽ đời đời ghi ơn các chiến sĩ anh hùng đã một đời hy sinh cho tổ quốc, cho lý tưởng tự do. Trong cuộc sống phù du của kiếp người, đặc biệt là của những người lãnh đạo, vẫn có hai điều trường tồn miên viễn, đó là lịch sử và những nấm mồ. Giữa những cơn mây quyền lực, người lãnh đạo có thể quên lãng sự thật này và không tự hỏi, rồi đây sau khi chết mình sẽ ra sao? Cố Tổng thống Diệm đã chết thật, lúi xùi giữa hận thù phẫn nộ của dân chúng. Nhưng chỉ một vài năm sau, nhiều người dân vô danh, cả Công giáo lẫn Phật giáo, cả người đảo chánh lẫn người ủng hộ đã tự động tới ngôi mộ không tên của vị cố tổng thống, thắp nến đặt hoa tưởng nhớ người quá cố. Ông Diễm có thể độc tài và nhầm lẫn khi cai trị, nhưng với thời gian người dân chỉ còn ghi lại tấm lòng yêu nước và gương đạo đức của ông. Lịch sử sẽ ghi những gì về hội nghị Cam Ranh và các tướng lãnh đạo miền đệ nhị Cộng hòa miền Nam. Sử liệu có lẽ sẽ cần 30 năm để hoàn tất. Nhưng ngay bây giờ thì sử sanh đã truyền tụng quá nhiều. Sử sanh ghi rằng hội nghị Cam Ranh ngày 14 tháng 3 và cuộc triệt thoái cao nguyên ngày 17 tháng 3 không phải là ngày khởi đầu suy sụp của chế độ đệ nhị Cộng hòa miền Nam. Hai biến cố này thực sự là dứt điểm vụt tắt cuối cùng của cơn hấp hối dai dẳng nhiều năm của chế độ Dũng Phu, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm trong một khối quân đội gồm đa số tướng lãnh và quân sĩ tài giỏi. Quân sĩ anh hùng đã bị lợi dụng thao túng và chết uổng bởi một nhóm nhỏ tướng lãnh cầm quyền tham ô bất lực và thiếu đạo đức. Với sự tiếp tay của một số người vô tài bất hạnh, kể cả một số khoa bản, thời cơ và bịp bộm. Tiền bạc của nhân dân mà họ mang ra ngoại quốc có thể giúp họ sống sung túc tới trăm tuổi là cùng, nhưng tội lỗi của những tướng lãnh đạo sẽ được lịch sử ghi rõ đời đời. Lương tâm thua chột của họ có thể làm ngơ, nhưng lịch sử bao giờ cũng sáng suốt và tiếng nói dân gian bao giờ cũng công bình. Liệu rồi đây, khi họ nằm xuống, những nấm mồ của họ sẽ được chôn tại miền nắng ấm quê nhà hay sẽ nằm cô đơn giữa một miền tuyết lạnh Mỹ Châu, Âu Châu? Liệu rồi đây, nhân dân có đủ khoan dung cho phép họ nằm cạnh những nấm mồ của các chiến sĩ anh hùng đã chết trên chiến địa, đã tự sát khi bại trận hay đã chết trong lao tù? Những anh hùng này đã hy sinh cho một chính nghĩa cao đẹp nhưng bị chết uổng vì một lãnh đạo tồi tàn. Tướng Phú đã nằm xuống, tuy không vinh dự như cố đại tướng Đỗ Cao Trí được nằm ngay giữa ba quân, nhưng với đầy đủ khí tiết của một cấp chỉ huy đã dám tự xử mình khi trách nhiệm không hoàn tất. Tại sao những tướng lãnh nền đệ nhị Cộng hòa lại không thấy được tội lỗi của mình và không dám tự xử? Phải chăng đó là cách biệt giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân, giữa người yêu nước thật sự và người làm chính trị tham vọng cá nhân? Phải chăng đó là sự cách biệt giữa tướng và giữa tướng tác chiến Phạm Văn Phú và các tướng chính trị Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm? Mơ ước của tôi là một ngày nào quê hương được giải phóng, tôi sẽ về lại Việt Nam thăm mộ tướng Phú và các chiến sĩ vô danh khác, thắp nén hương tưởng nhớ những anh hùng đã vì quốc vong thân và sám hối về những tội lỗi của mình, những biến nhát của tuổi trẻ vô tình, những hèn kém của tuổi trung niên, nhiều hệ lụy và những chán nản mệt mỏi của tuổi lục từng lô vong thật thế. Trần Văn Ân, cựu Kim Sơn, mùa đông năm 86. Xin mở ngoặc, Trần Văn Ân là một bình luận gia thường trực về chiến cuộc của Việt Tấn xã trước đây, bút hiệu ABC, cựu phát ngôn nhân dân nhân quân sự, giám đốc báo chí Bộ Thông tin và Dân biểu, tổng thư ký Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Việt Nam Cộng hòa. Ông cũng là một giáo sư phụ khảo cho các phân khoa kinh tế và mậu dịch trường Đại học Tham Khang Taipei. Sau đại hội cựu quân nhân tại Dallas năm 86, ông Trần Văn Ân giữ chức vụ Tổng Thư ký Hội đồng Chỉ đạo Tổng hội cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa. Một kết luận, đó là lịch sử. Thâm thoát miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản 11 năm. 11 năm qua đã có nhiều câu hỏi được đặt ra về thảm trạng này. Tại sao quân lực Việt Nam Cộng hòa với một chiến sĩ oai hùng trong suốt 1/4 thế kỷ chiến đấu chống Cộng lại một sớm một chiều gánh chịu thảm bại? Vì thiếu vũ khí, thiếu đạn dược chiến cũ, vì tinh thần sa sút, vì lãnh đạo tội, vì bị đồng minh phản bội bỏ rơi, vì mâu thuẫn nội bộ, các tướng lãnh đứng đầu là tướng Nguyễn Văn Thiệu. Người ta lại thắc mắc nhiều hơn, tiếc hận nhiều hơn khi biết rằng ngay Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khi tung ra chiến dịch Đông Xuân 75 cũng không có hy vọng kết thúc cuộc chiến năm đó. Nói cách khác, chúng ước tính rằng phải đến năm 76 khi nước Mỹ bận rộn vì tranh cử tổng thống, chúng mới có hy vọng thông tính được miền Nam. Thế mà lịch sử ghi lại những ngạc nhiên vô cùng tức tưởi. Đã có nhiều nhà báo theo dõi thật sát những biến chuyển của cuộc chiến Việt Nam từ 1/4 thế kỷ, cố gắng đưa ra câu trả lời. Bạn đã từng đọc Jean Lacour, Frank Snipp, đã từng đọc Văn Tiến Dũng, nhiều nữa, nhưng câu trả lời của các tác giả kể trên đều có tính cách chủ quan theo cách nhìn của người Pháp, của người Mỹ và của Việt Cộng. Chưa tác giả nào nói hết sự thật, rất đơn giản, những tác giả này không có may mắn được làm việc cùng với tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, vào thời điểm Cộng sản Bắc Việt tung ra những cuộc tấn công mùa xuân năm 75. Rất may chúng ta có nhân chứng lịch sử đã sống, nghe, thấy tất cả những biến cố quan trọng trọng đại nhất của ngày cực kỳ nóng bỏng cuối cùng của chiến cuộc Việt Nam. Bất ngờ nào cũng đưa đến trận chiến Ban Mê Thuột, bất ngờ nào đã đưa đến quyết định chiến cuộc chiến rút khỏi Pleiku, bỏ lại cả cao nguyên trung phần vùng đất chiến lược mà Việt Cộng rất thèm muốn từ năm 46, theo đúng sách lược lấy rừng núi bao quanh nông thôn, lấy nông thôn bao vây thành thị. Tương Thiệu, Tương Viện, Tương Khang, Tương Phú, 50 ngày cuối cùng của cuộc chiến ghi lại biết bao ngạc nhiên, hồi hộp, lo âu, tức tưởi. Nhân chứng lịch sử đó là nhà báo quân đội Phạm Huấn, người đã xếp bút nghiêng theo việc kiếm cung từ lúc 19 tuổi, nhưng tuy ở quân đội anh vẫn mang nặng nghiệp cầm bút. Cho nên từ tuyến đầu ở chiến trường nóng bỏng, dù quản trị hay cao nguyên hay đô thị trong Tết Mậu Thân, dù Sài Gòn hay Huế trong biến động Phật giáo năm 63-66, nhà báo quân đội Phạm Huấn đã hành nghề truyền thông Việt Nam nổ tung với những phóng sự, những loạt bài nói thẳng, nói thật trên tuần báo Diều Hâu, nhật báo Tiền Tuyến và các hệ thống phát thanh truyền hình. Cuốn sách mang tựa đề Cuộc triệt thoái cao nguyên năm 75 sẽ đưa bạn đọc tới những ngạc nhiên, những bí mật chưa hề tiết lộ, nhưng tức tưởi những đau đớn mà chúng ta đều ngậm ngùi cho 55 ngày đen tối đó. Dĩ nhiên bên cạnh những người tiết lộ, bên cạnh những tiết lộ về một số các ông tướng hành động chẳng tướng chút nào, người viết tránh không muốn dùng những tỉnh từ kém lịch sử nặng nề, vẫn nổi bật lên những tấm gương chiến đấu can đảm của các chiến sĩ vô danh, những anh hùng không tên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người đã nằm xuống tức tưởi vì phản bội. Những tấm gương anh hùng này đã nói lên sự thật ngàn đời. Tập thể quân đội Việt Nam Cộng Hòa không hèn như thổ đế, từ ngữ mà một số nhà báo Tây Phương đã có ác ý vẫn sử dụng. Bạn đã từng than tiếc cho vụ xuất quân của anh ở Denker vào năm 1940. Bạn đã từng hồi hộp khi đọc lại cuộc lưu binh của danh tướng Napoleon ở Waterloo. Bạn đã từng hoang mang khi nghe tin tướng De Lage lặng lẽ rút quân khỏi hòa bình Chine năm 1951. Bạn đã từng bất ngờ khi thấy Mỹ rút bỏ Khe Sanh một cách êm thấm năm 68 giữa vòng đai bao quây vây trùng điệp của Cộng sản Bắc Việt. Bạn sẽ ngậm ngùi cho cuộc rút quân khỏi Pleiku ngày 17 tháng 3 để rồi kết luận. Hey, đó là lịch sử. Lịch sử đã ghi lại biết bao danh tướng văn võ toàn tài, vừa giỏi nghiệp binh đao vừa lấy lần trên chiến trường chính trị. Dễ mấy ai quên được tên tuổi Eisenhower, người hùng của đệ nhị thế chiến và một trong những tổng thống xuất sắc của Mỹ. Dễ mấy ai quên Charles de Gaulle, chỉ huy thiếu tướng của nước Pháp tự do vào lúc Paris bốc cháy dưới gót giày của Hitler. Nhưng de Gaulle lại là một người đã giải phóng nước Pháp khỏi Đức Quốc xã, cứu nước Pháp khỏi cảnh hỗn loạn chính trị nền đệ tứ Cộng Hòa. Cũng có những danh tướng yên phận với quân đội, rất huynh đệ chi binh vì biết mình biết người, không muốn vướng vào những nghiệp chính trị như Montgomery, Zuko và MacArthur. Các tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc loại nào? Eisenhower, De Gaulle, Zulu, MacArthur. Chỉ tiếc rằng cho đến ngày bị khai tử, các nhân vật hàng đầu của tập thể tướng lãnh chỉ lưu xú thì nhiều, lưu danh thì ít. Người ta khen nhất thắng nhì chinh tam thanh tứ trưởng, mà người ta không khen Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỵ, chỉ vì những người này đã bỏ sở trường quân sự để bước sang sở đoản chính trị. Và đôi lúc nếu trở lại làm tướng như trong những ngày nóng bỏng đầu năm 75, những quyết định của tướng Thiệu bị chi phối nặng nề bởi con người chính trị Nguyễn Văn Thiệu. California, tháng 2 năm 87, Kim Thư. Tại sao? Trong ngày phóng viên chiến tranh, Phạm Huấn có một chỗ đứng riêng biệt, dù chung với những phóng viên nổi tiếng hàng đầu của thế giới, hay chỉ có đi một mình, bao giờ anh cũng được đón nhận nồng nhiệt của mọi chiến hữu ngoài mặt trận. Năm tháng sau cùng của chiến tranh Việt Nam, anh bỏ bàn hội nghị với Cộng sản tại Sài Gòn theo tướng Phạm Văn Phú lên Pleiku chắc chắn không phải là một sự ngẫu nhiên. Những gì mà Phạm Huấn biết được trong cái nơi mà mọi biến khởi trọng đại ấy đã là những chứng liệu quý báu giúp chúng ta nhìn rõ hơn tình huống lúc bấy giờ. Với tôi chỉ là một câu hỏi thừa thải, tại sao bây giờ gần 12 năm sau Phạm Huấn mới chịu công bố mọi sự kiện trên? Sự kiện càng đắt giá bao nhiêu, câu hỏi thừa thải càng nổ lớn bấy nhiêu. Tại sao? Tôi không chờ đợi một câu trả lời chiếu lệ khỏa lấp. Phạm Huấn có quyền giữ cho riêng anh những điều bí ẩn ấy. Olympia, ngày 31 tháng 12 năm 86, Hà Huyền Chi. Cuộc triệt thoái cao nguyên, tập cuối cùng đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến cuối.